Satnakamyoni pa Namo se Katnakamyoni pa Mamo bo se Katnakamyoni pa. Xin mời chúng ta tiếp tục qua tu lục hòa đạo văn. Chúng ta đã nói đến phụng hành lục độ ba la mật, đã nói đến tứ nhiếp, đó là bố thí, ái ngữ, lợi lợi hành và đồng đồng sự, hầu nhiếp độ tất cả chúng sanh đi về nẻo giác. Này á, lại nhắc đến tam phước, cho nên tam phước chúng ta đã biết đó là ba cái phước báo, ba cái nền tảng, ba cái căn bản. Phước báo nhân thiên, phước báo nhị thừa và phước báo của đại thừa. Nên ở nơi đây nhắc lại cho chúng ta, cái rễ cũng phải dùng những cái hạnh ở trên như vậy, nhưng mà vẫn nhắc cho chúng ta cái căn bản là tam phước đó: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là phúc báo nhân thiên. Hiếu thân tôn sư, trở thành một người thiện lành. Phúc báo thứ nhì là phúc báo nhị thừa giải thoát, đó là thọ trì tam quy. Thọ tam quy là quay về với giác chánh tịnh, quay về cái nẻo giác ngộ, con đường giải thoát. Cho nên từ phúc báo nhân thiên vững vàng rồi, chúng ta vào lại phúc báo nhị thừa: thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất quy nghi. Đây là con đường giải thoát. Chúng ta từ cảnh giới người, từ phúc báo người lên đến phúc báo giải thoát. Và cuối cùng để nhắc là chúng ta tu như thế nào. Quan trọng nhất ở đây nhắc nhở tam phước là tu đại thừa phúc báo phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Đây á, hòa thượng để tam phước ở đây để mà nhắc nhở chúng ta cái phúc báo đại thừa này, để chúng ta viên mãn, viên mãn trên con đường tu học đến cứu cánh viên mãn ở cái phúc báo đại thừa này. Cho nên ở trên á, tứ đức thay chúng sanh khổ, phụng hành lục độ ba la mật, đó là hạnh của Bồ Tát. Là và tứ nhiếp đó là cũng là nhiếp chúng sanh ở trong khổ đi về giác ngộ, đi về tốt đẹp. Và đây ngài nhắc lại tam phước là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, nghĩa là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả tối thắng này chứ không phải nhân quả của lục đạo, của thập pháp giới mà tối thắng. Cho nên để chúng ta thấy lại để tam phước ở nơi đây, đáng lẽ phải để ở trước là từ đệ tử quy, từ cảm, rồi ngũ giới thập thiện, và ở trong phần đó phải nêu thêm tam phước. Nhưng mà Ngài lại để tam phước ở đây, cho nên sợ với lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tứ nhiếp của Bồ Tát, mà quên đi mục tiêu cứu cánh là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên nhé, chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thâm nhân quả, phát tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, rõ được mình phải về được với cõi Phật, không ở đây với ta bà. Dù làm việc gì trong đó, mục tiêu cũng là vãng sanh Tây Phương. Cho nên hãy nhận chân, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả này bất khả tư nghị, ngay hàng Bồ Tát cũng không thấu được. Cho nên ở đây phải nhắc nhở chúng ta, đây là chánh nhân tịnh nghiệp của mười phương ba đề đời để có thể thành chánh giác. Cho nên nó đặc biệt ở cái phúc báo thứ ba này nhắn nhủ chúng ta phải ở Tây Phương, là tâm tâm phải niệm Phật, một hành động lời nói đối xử tiếp người ở thế gian mà tâm vẫn là một tâm Phật, giống như Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy rằng phổ độ nhất thiết chúng sanh, mà trong đó tâm cũng không rời niệm Phật. Cho nên chúng ta thấy tại sao Hòa Thượng lại sắp tam phước ở đây là có lý do. Cái tam phước là đời lời mở đầu, là giới thiệu ban đầu như Phật khi thuyết pháp. Nói đến trong Quán Kinh, bà Hoàng hậu Vi Đề Hy muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì trước khi nói 16 phép quán, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại nói tam phước 11 điều. Và Ngài nói là đó là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật mười phương ba đời tu để thành quả giác. Cho nên trong tam phước đó, đại thừa cứu cánh, cái nhân nó cũng ở nơi đây. Mà quan trọng nhất là hai câu phát đề tâm và thâm tính nhân quả. Phát Bồ Đề Tâm giống như cương lĩnh tông của Tịnh Độ là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên nghiệp, thì phát Bồ Đề Tâm tương đương với phát Bồ Đề Tâm nói ở trong họ. Còn thâm tính nhân quả đó là nói đến cái công hạnh niệm Phật thành Phật, khẳng định cho ta điều đó. Nếu mà không niệm Phật thì được những cảnh giới không phải cảnh giới của Phật, vì không tương ưng với nguyện lực của Phật. Cho nên ngay hàng Bồ Tát cũng phải phát tâm phụng tỳ danh hiệu này, đó là tam phước. Rồi sau khi nhắc nhở chúng ta phương hướng một lần nữa đó, niệm Phật là nhân, phát Bồ đề tâm, thì chúng ta đầy đủ rồi, vào thập nguyện phổ hiền. Nên thập nguyện phổ hiền Bồ Tát là cuối cùng, tối thắng. Vì cái nguyện này, 10 cái hạnh nguyện này sẽ dẫn chúng ta phương. Cho nên ở 10 cái nguyện này trong đó giúp cho chúng ta để tâm tâm tương ưng với tự tánh, với chân tâm, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mục đích chúng ta thấy rõ ràng là từ lễ kính đến sinh tâm, đến quản tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, đó là những nguyện tối thắng để giúp chúng ta trở về tự tánh. Cho nên nó trong đó, những nguyện này nó bao hàm câu A Di Đà Phật ở trong. Nó thực hiện điều này, đó là nhân, và cứu cánh là về Tây Phương thành Phật bất thoái chuyển. Cho nên nó bày cho chúng ta hết những gì cần phải làm để mà có thể tu lục hòa. Tu lục hòa thành tựu cũng có nghĩa là công phu của chúng ta thành tựu. Tu lục hòa kính là nương theo giáo pháp đại thừa của Phật mà tu hành, lại nương theo cái luật giới luật của Ngài, giới trong đó kiến hòa đồng dạy, trang bị chúng ta những ý niệm tư tưởng kiến giải này, và nó mới giới hòa đồng tu. Cho nên thấu hiểu rồi, lý luận có rồi, phương pháp có rồi, thì chúng ta bắt tay vào là tự nhiên nó hài hòa hết tất cả, không có gì chống chối. Cho nên thập nguyện vương đó là phương tiện để nhập vào tự tánh. Mà chúng ta đã nói trong mỗi nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đều nói tất cả những cái nguyện này không có hề gián đoạn. Tất cả 10 nguyện này không có cùng tận mà niệm niệm tương tục, không có gián đoạn thân ngữ ý. Ba cái nghiệp này nó không bao giờ lười mỏi. Cho nên chúng ta thấy áp dụng ở đây, tâm tâm chỉ hướng về Tây Phương, tâm tâm chỉ hướng về tự tánh, tâm tâm chỉ niệm Phật, bao hàm tất cả 10 nguyện này, thì chúng ta nhất định thành tựu là nhất nội định sẽ thành thành tựu vãng sanh tối thắng, tự tại mà đi. Thì sao? Nghiệp chướng phiền não do năng lực công đức của chúng ta nó đã tiêu trừ, nó đã buông xả. Từ lục độ chúng ta thấy là bố thí, tức là buông xả đó. Ngã làm cái hạnh của Bồ Tát không có nghĩ đến mình nữa, tưởng nhiếp là và nhắc nhở chúng ta nguyện lực nhân quả đây để mà cuối cùng khuyên tấn hành giả mình đã thành tựu, lại đem thập đại nguyện vương vững chắc trong thái độ niệm Phật lễ kính xưng tán đó, chúng ta bảo đảm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên sáng nay chúng ta đã nói đến 7 đại hạnh nguyện của Phổ Hiền và 3 nguyện sau, đó là hồi hướng. Làm được đủ những điều này thì chúng ta để hòa với chúng sanh tự nhiên là, chứ không phải cái cố gắng cưỡng ép mình hòa. Vậy thì chúng ta thấy như vậy. Kinh Vân là kinh nói, kinh đây đó là Lục Tổ Đại Kinh của ngài Huệ Năng, Tổ Huệ Năng. Ngài nói nhiều tu hành nhân, nếu mà người nào chân thật tu hành, nếu mà người chân thành tu hành thì bất kiến thế gian quá, không thấy lỗi của thế gian. Đó là người chân thật tu hành. Họ không theo cái kiến giải chấp trước phân biệt của vọng tâm, mà họ dùng chân tâm. Tuy rằng bổn tâm, bổn tánh chưa được, nhưng mà tâm trí thành trí kính, nó tương ưng với tự tánh đó. Người như vậy chân thành, lão thật, không thấy lỗi của thế gian. Đối với vọng tưởng phân biệt, đối với những cảnh giới chuyển biến ở ngoài, tâm họ không dao động. Đó là chân thật tu hành, là không thấy thì không khởi, không nghĩ, không nói và không làm. Cho nên thấy lỗi, lỗi thì làm lỗi, và ở trong đó nghĩ lỗi. Cho nên nó không phải chân thật tu hành, mà là chân thật ô nhiễm. Đem cái tự tâm thanh tịnh của mình, thanh tịnh viên minh thể đó, mà vô tình mình tự mình làm ô nhiễm nó. Vì đem lỗi của chúng sanh để vào tâm của mình, cho nên họ kiến thế gian quá. Họ thấy lỗi của thế gian, tâm họ liền có lỗi. Phật nhìn chúng sanh, tiếp chúng sanh đều là Phật, cho nên ngài thành Phật. Chúng sanh nhìn tất cả mọi người thánh hiền cũng đều có lỗi, cho nên họ là chúng sanh. Thấu hiểu được điều này rồi, chúng ta biết phải giữ gìn tâm của thế nào. Bỏ đi thị phi, chừa đi thị phi, và thấy như đuôi, nghe như điếc. Không phải là không thấy không nghe, Nhưng mà như bất động, như là không thấy, không nghe. Dùng cái năng lực này, dùng cái tư tưởng này để nhìn thế gian. Nên cái câu này á, chúng ta phải áp dụng. Thì ở trên nó đã tẩy trừ những cấu ô, đã phiền não, những trần lao. Ở đây chúng ta dược để cho nó phát ra cái đức hạnh từ bi trí tuệ, phổ độ cứu vớt ở trong phiền não, hòa với trần mà không thấy, không bị ô nhiễm bởi trần. Cho nên câu này đó bảo vệ cho chúng ta thì đủ rồi, chuẩn bị rồi, thân tâm an định, sáng sủa rồi, sáng suốt rồi, thì chúng ta bảo vệ cái tâm đó cho nó mãi mãi thanh tịnh, giữ một câu A Di Đà Phật cho nó ngày ngày chủng chư thiện bổn, là trong các cõi đức, cõi đức tối thắng nhất bằng cây Bồ Đề, trồng cây Phật, bằng cách niệm Phật, cây Phật này, con đường Phật đạo này sẽ vững vàng. Đó là chúng ta thấy từng tuần tự đi như vậy. Bây giờ tiếp tục, đệ tử ký phát tâm tu lục hòa đạo, là đệ tử chúng ta nghe như vậy rồi, và phát tâm dũng mãnh. Ký phát tâm là đã phát tâm để làm gì? Để tu lục hòa đạo. Tu lục hòa là mở tu lục hòa, hay có nghĩa là những điều ở trên đó chúng ta phát tâm tu hạnh. Từ đệ tử quy, cảm ứng thiên, ngũ giới thập thiện, đến tứ đức, hành tứ đức, tùy duyên diệu dụng, vô phương đức. Quy nghi trụ trì, hữu tắc đức, lại có quy tắc rõ ràng. Rồi nhu hòa chất trực, nhiếp sanh đức. Và cái đức thứ tư là phổ đại, là thay thế, phổ biến thay thế chúng sanh thọ khổ đức, giữ nhau nó gánh chịu những khổ cho chúng sanh. Thì chúng ta đã giảng điều này rồi. Rồi phụng hành tu lục ba, lục độ ba la mật. Sau đó quyết lại nhắc cho chúng ta cái nhân của Đại Thừa Bồ Tát, phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, và cuối cùng là khuyên tính, khuyên tấn hành giả. Đó là lợi thà. Và hành thập hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là chúng ta tu lục hòa là. Cho nên nó phát tâm tu lục hòa không phải đơn giản là họp lại là lấy lục hòa kính, mà anh phải tu những cái điều ở trên thì cái lục hòa kính mới thành tựu. Có người rủ nhau ba người, bốn người để họp cùng nhau tu lục hòa, tưởng là tối thắng. Mà lục chỗ nào hòa chỗ nào, khi đệ tử quy làm theo ý nghĩ của mình, kiến hòa chưa có giải, vẫn là tư tưởng kiến giải cái thích của mình. Là mà điều kiện đầu tiên của lục hòa đó là nhất giả, kiến hòa đồng giải. Tư tưởng kiến giải chúng ta chưa hòa, chưa bá được,
làm sao vô á, lục hòa. Cho nên Nhật nó nói căn bản quy tắc tu học tôn sư trọng đạo chưa có, lấy tư cách gì mà tu lục hòa? Ngay cái điều đầu hòa thượng nói phải nhận chân lạc thành đệ tử quy, điều đầu tiên của lục hòa đó là nhất giả kiến hòa đồng giải.
Cho nên chúng ta không phải nói là phát tâm lục hẳn đâu, mà phát tâm lục hòa mà tu thành tựu là nói là công phu chúng ta đã thành tựu, con đường vãng sanh chúng ta vững vàng đó. Còn nói không phát tâm tu lục hòa thấy nó khó quá, nó khó quá thì chúng ta khỏi vãng sanh hả? Vẫn là niềm tin chưa vững, nguyện vẫn chưa thiết thì chúng ta vãng sanh gì nổi. Là ngài á Triệt Ngộ đại sư nói thật vì sanh tử phát đề tâm, dùng tính nguyện sâu mà trì danh niệm Phật, đó là phát tâm đó. Tu hòa với vũ trụ pháp giới, tu hòa với chư thượng thiện nhân ở tại Tây Phương Cực Lạc quốc, tu hòa với tất cả chúng ta không phát tâm nổi, chúng ta không có phát nguyện thành thì làm sao thành ạ? Nghĩa là một câu niệm Phật chúng ta trì giữ mãi thì quang minh đó nó hòa với tất cả. Cái sự phải làm, cái lý phải hiểu. Thì sự thành công chắc chắn ở trong Phật. Cho nên đệ tử ký đã phát tâm tu lục hòa là bảo đảm mấy điều vừa rồi ở đoạn trên phải làm đó. Còn nói sợ, sợ là chúng ta chưa làm, chúng ta không muốn tu, chưa thành tựu. Nên nói đệ tử quy biểu không dám, cảm ứng thiên chưa được, giới thập thiện chưa xong, rồi tứ hạnh tứ đức chưa làm, tứ nhiếp tâm nhiếp độ chúng sanh chưa có, tam phước ở trong đó thiếu sót, và thập nguyện chưa để trong tâm. Thì ở đây quý vị thấy mình ngán như vậy là cho nên không dám phát tâm tu lục hòa đạo. Còn chúng ta đã đủ những điều ở trên rồi thì quý vị thật sự là phát tâm tu lục hòa kính. Cho nên chúng ta thấy nó là một chứ không phải hai. Chúng ta nói chuyên tu, chuyên tu mà không tu như thế này không phải là chuyên tu đâu. Nên tu chuyên phải hòa với thiên nhiên môi trường, với thiên địa quỷ thần, với tất cả mọi người, cùng với tất cả chúng sanh. Thì chúng ta thấy năng lực nó quá lớn, là lợi ích nó quá to lớn, là rồi cho nên nó phát tâm hoàn thành những điều trên từng bậc, và ở đây lục hòa nó bao hàm tất cả trong đó. Tất cầu tu thân nghiệp hòa hài là nhất định á, phải cầu cái thân á, cái tự thân của mình phải hòa hài. Ở đây á, chúng ta xem thân nghiệp phải hòa hài. Mình đã làm đúng ở trên thì thân á, nó sẽ hòa. Hòa với hai cái gì? Hài hòa, hòa hài với tất cả chúng sanh. Năng lực quá lớn là không phải hòa với người, đó, hòa hài với tất cả, với môi trường chung quanh, với mọi chúng sanh, với cả vũ trụ pháp giới đây. Cho nên là tâm như thế nào thì nguyện như thế đó, thì cảnh giới nó ra như thế đó, là chứ đâu phải gì mà thấu mà rõ biết chân tướng của vạn vật. Cho nên chúng ta đã thấy được Hòa Thượng lấy Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận để mà bổ túc, để mà tăng trưởng, để mà phát huy được cái tâm của chúng ta, thì chúng ta phải cùng từ đó phải nương theo ra tự thân nghiệp hòa hài đối với vũ trụ, đối với thiên nhiên, đối với môi trường còn hòa hài, thì đối với một phạm vi người với người, đối với những người đồng tu, đối với những liên hữu, với những người ở chuyên tu, chúng ta không hòa hài được thì còn hòa hài với vật gì, với việc gì, với cảnh giới gì mà cái gì. Cho nên này chúng ta phải thấy được cái điều này để thân của mình hòa với thiên nhiên môi trường, để mình có thể cùng với pháp giới là một thể. Đây lục hòa kính nó như vậy. Nói vậy cho nên chư Phật tới hộ niệm là chứ đâu phải như trong đó nó nói, chứ trong đó chỉ 6 câu thôi à. Mình thấy chúng ta coi thường, phải là thấu rồi ở trong đó. Một câu của Phật nói biến hư không pháp giới bao hàm tất cả pháp, là vì nó là một chứ đâu phải là hai. Đó là một ý niệm sanh ra, là tự nhiên chúng ta là phân biệt chấp trước, chia chẻ, rồi là phân mình á, cản trở mình với thiên nhiên môi trường, lại á, cách ly mình với vạn vật vũ trụ. Đúng là từ biển cả, từ sóng to gió lớn, lại tự nhiên hòn bọt đó, lại cái chấp trong đó và quên đi biển cả. Nếu chúng ta vậy đó, thiệt là đáng trách à. Quá đáng thương là. Nên nó thân đặt trước tiên. Thân chúng ta hòa rồi thì không cản trở, không còn bị trở ngại cái gì cả. vô sự, sự vô ngại của Hoa Nghiêm là một chứa đựng tất cả, tất cả nó chứa đựng trong một. Cho nên thân này chúng ta thấy nó với pháp giới vũ trụ một. Để chúng ta đã phát tâm tu lục hòa kính, đáng không quý vị? Đáng là con đường của chúng ta đi là, mà mình là không dám tu, không muốn tu, không chịu tu thì làm sao đây à? Mà muốn tu thì ra từ những cái điều nêu ở trên chúng ta thực hành đủ thì tự nhiên nó hòa hài chứ đâu à. Tân ước chừng bỏ chúng ta thấy một ý niệm giác thì tất cả hòa hài, Phật độ chúng sanh trong một ý niệm là. Nên đây thân nghiệp hãy hòa hài đi, rồi nương theo đó từ thân đó nó có ngữ, ngữ nghiệp, ngữ nghiệp hòa hài là nói chuyện ở trong đó hòa nhan ái ngữ, đó là trên á cái bình diện của người với người. Nhưng mà ở trong kinh đây á dạy cho chúng ta Phật diễn một âm thanh, chúng sanh các cát tùy loại hiểu là đây mới là ngữ nghiệp hòa hài là. Chứ không phải nói nịnh, nói hót, nói người ta cho vui vẻ, không phải. Chứ đó cái công đức quá nhỏ. Mà một câu A Di Đà Phật mình nó giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Ngoài kinh Vô Lượng Thọ quá thối thẳng là. Chúng ta đã học có kinh Vô Lượng Thọ, đọc có mỗi ngày là Như Lai dùng một âm thanh Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh hữu tình các cát tùy loại giải ngữ nghiệp hòa hài đó kìa. Thân mình hòa rồi thì tự nhiên ngữ nó phải hòa thuận. Tâm mình giác rồi thì ngữ nghiệp chúng sanh sẽ hiểu là trong một âm thanh hàm chứa tất cả năng lực. Mình muốn làm Phật không có gì, muốn thành Phật không mà pháp môn này không muốn thành Phật thì không phải sanh đó, phải phát Bồ Đề Tâm. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói ai mà chân tính thiết nguyện là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải sanh được hay không là do tâm có tính, có nguyện hay không. Cho nên là những cái năng lực này vốn sẵn có đó, mà bây giờ tại vì chúng ta biệt lập nó, cô lập nó, chúng ta phân chia nó cho nó bị chướng ngại. Dùng những điều ở tu ở trên chúng ta phá nó thì ngữ hại là đối với người còn gì sợ gây ân, gây oán nữa. Kết đó, oan gia tạo trái chủ nữa không cần. Nên thân nghiệp không còn tạo nghiệp nữa, mà nó hòa với tất cả vũ vạn vật. Ngữ nghiệp nó hòa với tất cả chúng sanh. Trong kinh nói cho chúng ta rõ là còn sắc thân sắc của chúng ta là hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sự chúng sanh tùy loại kiến. Ai thấy cũng hoan hỷ vui vẻ hòa đó, ai nghe cũng hoan hỷ vui vẻ hòa đó. Rồi ý sao mà cuối cùng là ý, ở trong đó ý mình hòa rồi thì ý nghiệp sao quý vị? Tư tưởng kiến giải, những vọng tưởng chấp trước so đo bỏ nó đi đã, thì tự nhiên ý trong đó thanh xuất hiện lại. Và trong đó chỉ một ý thôi là cái ý nghĩ đến Phật. Cho nên là mình ráng sửa lại. Làm sao sửa? Dùng những cái hạnh ở trên sửa lại. Thế vì bây giờ thì sao hòa hài, mình tu ở trên đó, nhu hòa chấp trực là, thay chúng sinh khổ là, uy nghi hữu tắc là, phụng hành lục độ là, tam phước có thập nguyện, thì tự nhiên ý nghiệp hòa chứ sao đó. Bao nhiêu á, chúng sanh đó chúng ta quản tu cúng dường, một câu A Di Đà Phật truyền hết tất cả năng lực cho chúng sanh. Không có khởi lên một ý nào cho mình đã. Cho nên là tâm tâm ý ý đều là Phật. Chúng ta thực hiện cho được những điều ở trên là cái gì hòa đó. Đó là những điều cần thiết các bạn. Trước nhất là kiến hòa đồng giải. Những điều trên giải quyết chúng ta. Kiến hòa đồng giải rồi thì nó dễ thôi, là tự nhiên nương theo quy tắc quy luật của Phật, giới hòa đồng tu. Tu cái gì quý vị? Tu thân, khẩu, ý. Ở trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói Bồ Tát có một pháp môn, có một phương tiện để khỏi đọa vào ác đạo. Ác đạo đây là tùy theo cảnh giới mà cái ác đạo đó nó khác nhau, cái nhìn nó khác nhau. Đối với loài người thì súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là ác đạo. Đối với cõi trời, chúng sanh ở đây chưa đủ phúc báo là loài người trở xuống là ác đạo. Đối với hàng thanh văn A-la-hán đã thoát khỏi lục độ và luân hồi thì lục đạo đó là ác đạo của A-la-hán. Cho nên đối với Bồ-Tát văn duyên giác chỉ lo vì mình, không dám phát tâm phổ độ chúng sanh, đó là ác đạo của Bồ-Tát. Cho nên từ cảnh giới đó chúng ta cứ mà tính thì ác đạo đây đó, tùy theo phẩm vị chúng ta, dưới phẩm vị của chúng ta đó. Cho nên thập thiện mở ra hàng Bồ Tát 84.000 vi tế hạnh. Phật mở ra thì vô lượng công đức. Ở đây pháp đó nói chúng ta như thế nào quý vị? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm thường tưởng thiện pháp, ngày đêm thường hành thiện pháp, bất để bất cơ, không để một tơ hào bất thiện nào xen. Thì đó là con đó tâm là ý thôi. Lời nói việc làm là hành, tâm á là cái thể đó, thiện đó. Còn ý đó là thường thường nghĩ nhớ thiện và quán sát các thiện, đó là hành động, lời nói quán sát. Cho nên nó hòa thì tự nhiên thân khẩu ý của ta hòa, nhất định không có trái, không có lỗi với tất cả mọi người, tất cả vạn vật. Vì sao quý vị? Ở trong đó Hòa Thượng có nhắc tới cho chúng ta: chỉ cầu ngã giữ tha nhân, chân thành hòa hài. Mình chỉ cầu là ta, cố gắng làm cho ta, nó cùng với người khác, tha nhân là người khác, chân thành hòa, hòa hài một cách chân thành, chứ không có dối giếm, không phải phải ngoài mặt là hoan hỷ vui vẻ, nhưng mà ở bên trong tâm lại không có chấp nhận. Cho nên đây chỉ cầu làm sao cho mình cố gắng tu để cùng cho mọi, cùng với mọi chân thành hòa hài. Đó là điều kiện. Điều kiện đặt là ở nơi chúng ta, chứ không ở người. Tu đó là anh tu, chứ không phải người ta tu. Phát tâm là anh phát, chứ không bảo người ta phát. Mà chúng ta làm đúng đó thì ảnh hưởng, người ta nương theo đó mà phát tâm với chúng ta. Cho nên cái điều này hãy nhớ nha. Nên công phu đó, nhớ, tu là mình tu, phát tâm là mình phát, muốn thiện là mình thiện, muốn hòa thì mình phải hòa, chứ không phải bắt người ta thiện, bắt người ta này, bắt người ta nọ. Ở trên đây nói chúng ta tuyệt bất tơ hào yêu cầu, là tuyệt đối không có một chút xíu nào, không có một tơ hào nào yêu cầu người ta tha nhân giữ ngã hòa hại. Người đối với ta hòa, không bao giờ yêu cầu cái đó. Mình đó phải cầu mong làm sao mình đó sẽ hòa được với mọi người, chứ không phải cầu, không có một ý niệm nhỏ nào mà cầu chúng sanh hòa với chúng ta, mà chúng ta phải hòa. Ấy là cái đạo lý đó, nó như vậy là chúng ta đã hiểu được điều này rồi á, chúng ta thì á mình cố gắng phá đi những cái dị biệt trong tâm của mình. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Ở ngoài mà thấy lỗi, ở ngoài mà thấy bất hòa, hãy quay lại coi mình đi ạ. Coi mình đã đạt được cái kết quả chưa, đã đạt những yêu cầu chưa. Nên là chánh báo cần phải tu trước, rồi mới y báo sau. Không phải như thế gian mà sửa, mà đổi ở ngoài. Phật Pháp Đại Thừa đổi từ trong tâm là. Cho nên không làm được, không thành tựu thì khó mà đạt được công phu. Chúng ta thường thường nói hòa rồi mới bình, bình rồi an, an rồi mới lạc là. Cho nên muốn về Tây Phương mà không hòa, mà tâm không bình, tâm không an, lấy gì mà lạc. Ôi vậy cho nên chúng ta chỉ nhìn đến cái quả, cái hoa, mà không thấy điều kiện của nó. Cho nên nó phụ của sao mà kỳ quá. Thì ra cái rễ nó bị đứt cả. Thì ra cái thân nó có vấn đề là. Cho nên chúng ta thấy mình nó có cần phát tâm tu lực hòa đạo kìa. Không hòa thì không bình. Nghĩa ra nhất là không bình là nhau thì cứ đấu nhau, là cứ 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 sốc với nhau, là cứ khua với nhau là chén á, trong rổ nhất định phải khua. Thầy sư sống với nó thì cho nhất định phải có chuyện chứ hả? Vậy thì cái việc ở đó mà có chuyện với thì ăn, nếu là không chịu buông xả là
cứ đổ thừa rổ trong chén ở trong một rổ, làm gì á, không có tuyến, không có tiếng động, không có khua. Và chứ quý vị lấy cái rổ đó mà nhúng vô nước rồi nó có khua mà. Cái nước nó hòa rồi cho nên á, cái gì ra trong nó cũng nó ở nó ngắm hết, bao hết, không có một cái gì bình đẳng tất cả. Nên nhớ hòa thì tâm nó bình, tâm bình rồi thì tâm sẽ an, tâm an rồi nó sẽ lạc. Người ta chấp trước phân biệt bất hòa, chúng ta ở đây thoải mái hoan hỷ vui vẻ là chúng ta hòa lắm. Chúng ta không phải hòa với người đó mà hòa với tất cả trường. Thì thấy quá hay là nó tự nhiên người ta là chấp vô một cái vật nhỏ nào để tâm vào trong đó, để mà đối chọi, để mà tranh đấu, để mà tranh giành. Còn tâm của mình á, biến hư không pháp giới, bao hết vạn vật vũ trụ, hoan hỷ vui vẻ. Cho nên hòa rồi sẽ bình, bình rồi sẽ an, an rồi sẽ Tây Phương Cực Lạc Quốc Lạc. Đúng không? Nhân duyên quả báo rõ ràng không sai. Một câu A Di Đà Phật thì tự nhiên á, biến hết tất cả. Đấy là ba điều đó các vị. Có kiến hòa đồng giải rồi, có giới hòa đồng tu rồi. Tu cái gì các vị? Thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý nó hòa rồi thì đã ra năm điều rồi thì sao? Cái điều thứ sáu là kết quả thôi mà. Điều ở năm điều trước ta làm được thì điều thứ sáu nhất định thành quả. Không có bao giờ mà lại đi tranh giành với chúng sanh nữa. Ý nghĩa là năm điều trên quý vị chưa làm được là đúng là năm điều trên chưa hợp thì táo lợi hòa đồng quân đó, nhất thiết tư sanh chi cụ, là tất cả cái việc á, những cái việc á, cá nhân, những cái việc á, của mình mà chi cụ tất cả những cái vật riêng của mình, những thành quả, những kết quả của mình thì sao? Nguyện giữ đại chúng cộng hưởng, là nguyện cùng với tất cả đại chúng cùng hưởng với nhau thì nhất định được rồi à. Nhất định như vậy là còn mà không cộng hưởng mà cứ chấp về mình, cứ đưa về mình đó thì cái vị đó năm điều trên chưa. Anh nhìn đó là chúng ta thấy rồi, là anh dù anh nói tâm anh như thế nào đi nữa, dù anh cải chính như thế nào đi nữa mà kết quả nhìn thấy không được, không được, không được. Nó vẫn là trong một cái phạm vi chấp trước nào. Cho nên ở đây không có sợ thua thiệt đâu. Không có gì là thua thiệt cả. Mà ở đây đây chúng ta bỏ đi những cái chấp trước phân biệt đó để nhận lãnh cái kết quả tối thắng, quả báo quá thù thắng là. Nên nguyện giữ đại chúng cộng hưởng những công đức, những khó khăn, những công phu đó, nguyện cho chúng ta cùng hưởng. Đức Phật A Di Đà
không những ngày cho công đức phúc báo thiện căn, cho được tất cả niệm Phật, đó là bao nhiêu công hạnh của ngài, bao nhiêu á cái công phu tu hành của ngài đều trao cho chúng sanh, là nguyện giữ tất cả, cùng á nguyện giữ đại chúng Phật tử liên hữu, tất cả chúng sanh cùng hưởng này. Niệm Phật là bao nhiêu công đức của tôi làm được từ xưa đó thì trao hết à, thần thông diệu dụng công tu hành gì của tôi là tôi cho hết à. Thấy gì anh thấy nghe, cho nên ngài thật sự là hòa với pháp giới đó. Nên chúng ta phải nhận lấy điều này mà cố gắng tương ưng với Phật A Di Đà, đừng có phải Phật thì mở à chúng ta thì đóng. Bởi vì có chút công phu chúng ta có một chút lợi lạc, chúng ta có một cái sáng kiến, có được một chút kết quả, nếu được đó thì hãy trao cho chúng sanh, những người có duyên, không phải khoe. Không phải kiểu là tôi tu á khó lắm, khổ lắm mới kiếm được, mới hiểu được cái này, mới thành tựu được cái này, dễ dầu gì mà tôi truyền cho, dễ dầu gì mà tôi trao truyền cho, thì cái vị thành châu lợi bàn đà già, châu lợi bàn đà già thuyết pháp độ sanh mà không dám thuyết hết. Tôi giữ lại một chút là ngài không nguyện giữ đại chúng cộng hưởng, mà nguyện giữ đại chúng được hưởng thôi, chứ chưa phải viên mãn hưởng hết. Nên đời sau ngài học một bài kệ không xong là, nghĩa là ở trong đây cái kết quả nguyện giữ đại chúng cộng hưởng ngài không làm được thì năm điều kia không làm được. Bởi vậy cho nên không phải là không có hưởng chia chúng sanh, mà cái tâm của ngài vẫn khuyết, chưa viên mãn, chưa cứu cánh. Cho nên bị cái nghiệp đó, ở trong đó cái nghiệp ngu si khởi ra. Cho nên một cái câu của Phật, một cái điều của Phật, nó không phải ngay đó, cái đó là cái quả thôi. Thật nói cái quả, nhưng mà cái nhân á, nguyên nhân ở đâu sâu chúng ta phải xét lại. Từ cái đây không cùng chúng sanh chia sẻ thì năm điều trước cái việc chưa làm được, mà năm điều trước làm được rồi thì nhất thiết nguyện cùng chúng sanh cộng hưởng. Hay là nó làm ở trở về một thể, là chúng sanh nó vô được hay không là phần chúng sanh hoàn toàn viên mãn nhất chân pháp giới rồi đó. Cho nên đây mở tâm ra, nhất tiết tư sanh, tất cả những vì những cái việc ấy, những cái đồ gì, những cái sanh gì của ta, riêng của ta, tất cả cái vật dụng riêng tư của ta thì cùng với đại chúng cộng hưởng. Phật thật sự là người đã đề xướng ra cộng sản, chân thật là cộng sản, cùng hưởng với nhau cái xã nghiệp, những vật chất tinh thần cùng chung với nhau. Đây là chúng ta phải thấy chứ không phải chỉ có danh hiệu cộng sản đem tới bao nhiêu khổ sở, cái danh từ thì như vậy, trên thực tế thì là chỉ là phải chia chác nhau, cho nên tạo ra bao nhiêu các nghiệp. Nên chúng ta phải làm đúng, làm thiệt. Mà pháp lục hòa này cái gì? Phải tu. Ráng à. Từ đây nên chúng ta đâu có ra ngoài á, cái pháp môn của chúng ta đâu. Đâu có ra ngoài đâu. Cho nên nhất định phải vì chúng sanh. thành toàn cho chúng sanh. Đó là việc thiện, là chúng sanh thiếu cái gì chúng ta hy sinh mình bổ túc cho. Chúng sanh thành tựu tức là chúng ta thành tựu. Chúng ta thành tựu cũng có nghĩa là chúng sanh được thành tựu. Một là tất cả là một, trong ngoài không hai là. Nên đây nha, chúng ta học rồi đó, phát tâm. Phát tâm gì đó? Đệ tử đã phát tâm tu lục hòa đạo. Mà đã lục hòa đạo mà còn cãi nhau, còn mét nhau đó, thì cái đó chưa phải đó, vẫn còn vấn đề đó. Chúng ta chưa thương người, chưa thương bạn hữu, liên hữu, mà chỉ nhằm vào những cái xấu, phơi bày những cái xấu, mà không giúp cho những liên hữu đó vượt qua cái xấu, cái khiếm khuyết đó. Nên đây á, cái gì nói như thế nào đó là chúng ta nhận ra liền à. Cái cảnh giới tới đâu là nó bị như trong đó cái điều kiện Phật nó nói rõ mà chúng ta trình bày ra thì tôi nói, ồ đúng rồi, phải rồi, đúng, chính xác, không có sai một chút nào, công phu chưa tới. Thế mà còn nói oan, vậy mà còn nói không phải, oan ức chỗ nào, không có oan ức chỗ nào. Chúng ta thành tựu thì biết là tự nhiên trong đó tâm của mình sẽ từ bi ra, và đối với chúng sanh ở trong đó chỉ một cái niềm từ bi trí tuệ cho chúng sanh tất cả, không có gì cho mình. Đó là nguyện hạnh của Phật A Di Đà. 48 nguyện của ngài, không có cái nguyện nào cho ngài cả, mà chỉ toàn cho chúng sanh thành tựu viên mãn. Tối thắng hơn ngài hay bằng ngài. Nè, chúng ta phải lấy cái tâm này nha. Niệm Phật phải tương ưng với tâm Phật. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đó là chính xác. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức A Di Đà và Đức Hồng Vân, để sám hối hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc và hồi hướng công đức này đến cho tất cả chúng sanh ở khổ hải, ở tận hư không Phật nha. Chúng ta cùng cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.